Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Anh Vũ, Thụy My và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Tổng thống Mỹ Joe Biden cử phái đoàn không chính thức công du Đài Loan. Nga và Hoa Kỳ có thể tổ chức họp thượng đỉnh để duy trì an ninh thế giới. Trước mức độ nguy hiểm của biến thể P1 virus corona lan rộng tại Brazil, Pháp tạm ngừng mọi chuyến bay trực tiếp đến quốc gia Nam Mỹ đến ngày 19 tháng 4. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Ấn Độ-Thái Bình Dương thành nơi hội tụ các mối liên minh địa chính trị? Theo dòng thời sự, Hungary trở thành bàn đạp để Trung Quốc xâm nhập Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử một phái đoàn không chính thức bao gồm nhiều cựu quan chức cấp cao đến Đài Loan để khẳng định sự hậu thuẫn của Washington đối với Đài Bắc, vốn dĩ đang phải đối phó với những hành động ngày càng hung hăng từ Bắc Kinh.
Chính quyền Đài Loan cho biết phái đoàn Mỹ, trong đó có cựu thượng nghị sĩ Christopher Dodd và hai cựu thứ trưởng ngoại giao Richard Armitage và James Stenberg, đáp xuống sân bay Đài Bắc vào hôm nay. Theo ông Trương Đôn Hàm, phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Đài Loan, chuyến thăm chứng minh mối quan hệ vững như bàn thạch giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Trung Quốc đang gia tăng áp lực kinh tế, ngoại giao và quân sự trên chính quyền Đài Loan với mục tiêu cô lập hòn đảo này trên trường quốc tế và luôn tỏ ra khó chịu khi bất kỳ nước nào cử phái đoàn đến Đài Bắc hoặc duy trì liên lạc với hòn đảo. Từ năm ngoái, phi cơ quân sự Trung Quốc đã liên tục xâm nhập không phận Đài Loan và hôm thứ Hai đầu tuần, một số lượng máy bay quân sự Trung Quốc lớn chưa từng thấy, tổng cộng 25 chiếc, đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Dù đã công nhận Bắc Kinh về mặt ngoại giao từ năm 1979, Washington vẫn duy trì quan hệ với Đài Bắc và là bên hỗ trợ quân sự quan trọng nhất của Đài Loan. Một đạo luật của Mỹ buộc Washington phải giúp hòn đảo tự vệ trong trường hợp có xung đột. Chuyến thăm bắt đầu hôm nay của phái đoàn Mỹ diễn ra nhân dịp kỷ niệm 42 năm đạo luật về Đài Loan mà ông Biden đã ký khi còn là một thượng nghị sĩ trẻ. Trước ngày phái đoàn Mỹ đến Đài Bắc hôm 9 tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản hướng dẫn mới cho phép các quan chức Mỹ tiếp xúc với đồng nghiệp Đài Loan dễ dàng hơn. Quan hệ có dấu hiệu ngày càng chặt chẽ thêm giữa Washington và Đài Bắc đã khiến Bắc Kinh bực tức yêu cầu Hoa Kỳ ngừng đùa với lửa trên vấn đề Đài Loan.
Vẫn tại Đông Á, theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, ngày hôm qua đã diễn ra cuộc đối thoại ngoại giao quốc phòng giữa Nhật Bản và Đức. Đôi bên khẳng định hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thiết lập trật tự, pháp luật trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm đối phó với tham vọng bành trướng ngày càng rõ ràng của Trung Quốc trong khu vực.
Cuộc đối thoại quốc phòng ngoại giao vẫn được gọi là đối thoại 2+2 lần đầu tiên giữa Nhật Bản và Đức dưới hình thức trực tuyến diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang cố gắng tìm kiếm thêm các đối tác liên minh để bảo đảm an ninh cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Thực tế, từ tháng 9 năm ngoái, Đức đã công bố đường hướng chủ đạo về chiến lược đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, khẳng định Berlin sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong khu vực này. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước cũng đã trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến vùng Biển Đông và Hoa Đông, những điểm nóng do các tham vọng đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ngày càng lớn. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế phải dựa trên luật pháp đối với khu vực. Trong cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nêu ra hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cũng như gần đây ban hành luật an ninh biển cho phép tàu hải cảnh Trung Quốc nổ súng vào các tàu nước ngoài bị coi là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Về phía Đức, Ngoại trưởng Heiko Maas khẳng định Berlin muốn có sự hiện diện nhiều hơn ở châu Á để Đức và châu Âu có thể tiếp tục tích cực giúp định hình thế giới ngày mai. Trong cuộc đối thoại, Nhật Bản đã đề xuất quân đội hai nước tổ chức các cuộc tập trận chung khi Đức đưa tàu chiến tới khu vực này trong năm nay. Đức đã lên kế hoạch triển khai ít nhất một tàu hộ vệ tên lửa tới châu Á, với hải trình dự kiến đi qua Biển Đông vào tháng 8 tới. Tàu chiến của Đức dự kiến cập cảng Nhật Bản trong hành trình này. Ngoài ra, Nhật cũng đề nghị hai nước hợp tác giám sát việc vận chuyển hàng hóa trên biển của Bắc Triều Tiên nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng tìm cách lách trừng phạt cấm vận của quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân.
Còn tại Miến Điện, phong trào bất tuần dân sự tiếp tục trong dịp năm mới. Sau cách viết khẩu hiệu phản đối Lê Bình Hòa, ngày hôm nay người biểu tình hất sơn đỏ tượng trưng cho màu máu trên đường phố ở nhiều thành phố lớn để tưởng nhớ những người đã chết trong cuộc chiến vì dân chủ. Trước một tập đoàn quân sự kiên quyết bám quyền, thẳng tay chấn áp khiến hơn 710 người chết, Liên Hiệp Quốc lo ngại Miến Điện có nguy cơ chìm trong xung đột toàn diện như tại Syria. Trên Twitter ngày hôm qua, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet kêu gọi các quốc gia đưa ra những biện pháp quyết định và tức thì để buộc tập đoàn quân sự chấm dứt đàn áp bạo lực. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, bà Ravina Samdasani, phát ngôn viên của cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết thêm.
Có những điểm tương đồng rõ ràng với Syria vào năm 2011, ban đầu cũng bắt nguồn từ những cuộc biểu tình ôn hòa và bị lực lượng an ninh trấn áp một cách thô bạo, bất cân xứng. Tình hình sau đó dẫn đến việc nhiều cá nhân đã phải cầm vũ khí. Chúng ta cũng thấy hiện nay tại Miến Điện, nhiều nhóm dân tộc có vũ trang ủng hộ người biểu tình và chống lại Tatmadaw, tức quân đội Miến Điện. Chúng ta cũng thấy những làn sóng di cư. Điều khiến tôi lo ngại là cộng đồng quốc tế từng thất bại trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Syria. Còn hậu quả thì thật kinh hoàng. Miến Điện cũng đang hướng đến một cuộc xung đột. Chúng ta đang chứng kiến trường hợp giống như Syria. Những lá phiếu phủ quyết ở Hội đồng Bảo an đã cản trở Tòa án Hình sự Quốc tế hành động và cộng đồng quốc tế phối hợp phản ứng. Việc so sánh tình hình Miến Điện với Syria có lẽ là để cảnh báo cộng đồng quốc tế đừng để sai lầm tái diễn, vậy mà đây lại là điều đang xảy ra.
Same mistake again.
Gần đến mốc kỷ niệm 100 ngày từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức nhậm chức, chính quyền Mỹ ngày càng tỏ ra năng nổ trên trường quốc tế, từ hồ sơ hạt nhân Iran đến căng thẳng ở Ukraine hay vấn đề biến đổi khí hậu. Từ Washington, thông tin viên RFI Al Coppe cho biết thêm chi tiết.
L'Amérique est de retour, avait prévenu Joe Biden à son arrivée à la Maison Blanche.
Nước Mỹ đang trở lại. Joe Biden đã báo trước như vậy ngay khi ông vào Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ đã dành thời gian đầu nhiệm kỳ cho kế hoạch cứu vãn nền kinh tế và triển khai một chương trình tiêm chủng diện rộng ngừa virus corona. Giờ đây ông đã dành tay hơn để hoạt động trên trường quốc tế. Thứ ba tuần này, tức hôm qua, ông Biden đã trao đổi với Tổng thống Nga. Ông lưu ý với Vladimir Putin là Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại ý định tiếp tục đối thoại. Ông đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh với đồng nhiệm Nga trong những tháng tới. Nhà Trắng cũng triển khai cùng kiểu chiến lược như vậy với Iran và Trung Quốc. Giọng điệu cứng rắn nhưng luôn mở ra cánh cửa đàm phán. Hôm qua, sau khi Iran công bố kế hoạch làm giàu uranium lên 60%, chính quyền Mỹ tuyên bố muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran. Cũng trong tuần này, Washington cử đặc phái viên khí hậu của Mỹ đến Thượng Hải, đồng thời lên án hoạt động hùng hằng của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan.
Ankorpe, Washington, RFI.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Biden đã nhận lời đọc diễn văn chính trị đầu tiên trước Quốc hội vào ngày 28 tháng 4 tới đây, chỉ vài ngày trước mốc thời gian biểu tượng là 100 ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống. Trong khi đó, Ukraine là một hồ sơ đè nặng lên mối quan hệ giữa Washington và Moscow. Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua với nguyên thủ Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến sự ủng hộ vững chắc của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời yêu cầu đồng nhiệm Nga làm giảm căng thẳng ở vùng Donbass. Phía Mỹ cũng đề xuất mở một cuộc họp thượng đỉnh để bảo đảm an ninh thế giới. Thông tin viên Jean-Didier Rovoy tường trình từ Moscow.
Joe Biden a appelé Vladimir Poutine afin de bâtir une relation stable et prévisible avec la Russie.
Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho đồng nhiệm Vladimir Putin để xây dựng mối quan hệ ổn định và rõ ràng với Nga, phù hợp với những lợi ích của Hoa Kỳ. Có nhiều khả năng là hai nguyên thủ sẽ gặp nhau trong những tháng tới mà theo Washington là để thảo luận hàng loạt vấn đề. Không xác nhận một cuộc họp trong tương lai, nhưng Điện Kremlin khẳng định có cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo và nêu lên mong muốn của Moscow duy trì đối thoại để bảo đảm an ninh thế giới phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Cuộc điện đàm diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng nghiêm trọng từ nhiều tuần qua tại vùng Donbass, miền đông Ukraine. Kiev cáo buộc Moscow chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự vì binh sĩ Nga tập trung đông đảo dọc đường biên giới. Những cáo buộc của Ukraine bị Nga bác bỏ nhưng lại đặt lực lượng Mỹ đóng quân ở châu Âu ở mức báo động cao hơn. Moscow và Washington đều nhấn mạnh rằng mỗi bên sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động can thiệp nào từ nước ngoài trong cuộc xung đột đã tàn phá chia cắt vùng Donbass từ năm 2014. Theo cuộc đàm thoại giữa hai Tổng thống Putin và Biden, dường như Moscow muốn làm cho Washington hiểu rằng đối với Nga, vùng Donbass và tình hình ở Ukraine là một làn danh đỏ không được vượt qua.
Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
Cùng với Mỹ, nhiều nước châu Âu cũng cảnh báo Tổng thống Nga về tình hình căng thẳng ở miền đông Ukraine. Phát biểu trên đài truyền hình ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định sát cánh với Ukraine và cáo buộc Moscow làm mọi chuyện để gây phản ứng. Trước đó đã diễn ra nhiều cuộc họp tham vấn về Ukraine trong ngày hôm qua tại Berlin và trụ sở của NATO. Ukraine lên án việc Nga huy động đến 80.000 binh sĩ dọc biên giới và ở vùng Crimea, một lực lượng đông chưa từng có kể từ năm 2014 và chỉ chờ kiếm cớ để tấn công vùng Donbass. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định việc Nga tăng cường lực lượng quân sự là phi lý, không thể giải thích nổi và rất đáng quan ngại từ trong nhân văn. Còn theo AFP, người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cũng đã gặp đồng nhiệm Mỹ tại Brussels. Về hồ sơ hạt nhân Iran, hai ngày sau vụ phá hoại tại trung tâm hạt nhân ở thành phố miền trung Natanz ở Iran vào ngày hôm qua, đã lên tiếng phản ứng mạnh mẽ. Trong một bức thư gửi đến Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, chính quyền Tehran thông báo bắt đầu làm giàu uranium đến mức 60%. Thông tín viên tại Tehran Servus Gazi cho biết thêm chi tiết.
L'annonce a été faite par le principal négociateur nucléaire iranien. Téhéran va commencer mardi soir.
Thông báo đã được nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đưa ra. Kể từ tối nay, Iran sẽ bắt đầu làm giàu uranium đến 60% tại địa điểm Natanz, ngay ở nơi mà một hành động phá hoại đã làm hỏng một phần trong số 5.000 máy ly tâm IR-1 đã được lắp đặt. Đó là một bước tiến đáng kể. Thật vậy, việc làm giàu đến 60% được sử dụng để sản xuất thuốc cho ngành hóa học phóng xạ sẽ đưa Iran đến gần ngưỡng 90% được dùng trong việc chế tạo bom nguyên tử. Đây là một động thái thách thức khác của Iran. Thật vậy, theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Tehran không được vượt quá ngưỡng 4% trong chương trình làm giàu uranium của mình. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói thêm rằng tất cả các máy ly tâm bị hỏng sẽ được thay thế bằng các thiết bị có tốc độ nhanh hơn 50% và Iran cũng sẽ lắp đặt 1.000 máy ly tâm IR-1 mới được hiện đại hóa tại địa điểm Natanz. Các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc sẽ được nối lại vào thứ Năm 16 tháng 4. Về nguyên tắc, một phái đoàn Mỹ cũng sẽ có mặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Vụ phá hoại hôm 12 tháng 4 bị quy cho Israel, và những tuyên bố mới này của Iran sẽ làm phức tạp thêm cho các cuộc đàm phán. Iran yêu cầu hủy bỏ tất cả các lệnh trừng phạt mà Mỹ đã quyết định trong vòng 4 năm qua, trước khi một lần nữa hạn chế chương trình hạt nhân của mình.
Pháp đã lên án tuyên bố của Tehran, coi đó là một diễn biến nghiêm trọng, đòi hỏi có phản ứng phối hợp từ các quốc gia liên quan đến các cuộc đàm phán hạt nhân Iran. Paris cũng nói rõ rằng sự phối hợp này đang được tiến hành. Về phần Hoa Kỳ, Nhà Trắng đã bày tỏ thái độ quan ngại, khẳng định vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán và nói thêm, chúng tôi tin rằng kênh ngoại giao là cách duy nhất để có tiến triển trên vấn đề này. Brazil lại trở thành trung tâm của cuộc khủng hoảng dịch tễ COVID-19 với khoảng 4.000 ca tử vong mỗi ngày từ nhiều tuần nay. Số bệnh nhân điều trị tích cực ngày càng trẻ hơn, trung bình khoảng 40 tuổi, trong đó nguyên nhân là biến thể P1 lây nhiễm mạnh và nguy hiểm hơn. Cũng vì lý do này, ngày hôm qua, Pháp thông báo ngừng mọi chuyến bay giữa hai nước. Biến thể P1 được biết nhiều dưới tên gọi biến thể Brazil xuất hiện từ tháng 12 năm ngoái ở Manaus, vùng Amazon, nhưng chỉ chính thức được phát hiện vào tháng Giêng năm nay tại Nhật Bản ở những người đến từ các vùng phía bắc của Brazil. Hiện biến thể P1 đã lây lan sang nhiều nước ở Nam Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, Đức và Pháp. Biến thể Brazil P1 mang đột biến E484K giống như biến thể của Anh nên dễ bị tái nhiễm hơn những chủng khác. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khẳng định biến thể P1 gây chết người nhiều hơn. Căn cứ vào tình hình dịch tễ tại Brazil, Thủ tướng Pháp ra sắc lệnh đình chỉ mọi chuyến bay nối Pháp và Brazil đến ngày 19 tháng 4. Trả lời đài France 2 ngày hôm nay, Quốc vụ Khanh Clément Beaune cho biết Paris đang nghiên cứu giải pháp hồi hương công dân Pháp từ Brazil thông qua các chuyến bay đặc biệt hoặc gián tiếp. Về chiến dịch tiêm chủng, Pháp đã có hơn 3,8 triệu người được tiêm mũi thứ hai trên tổng số 11 triệu người được tiêm ngừa. Sau khẳng định mối liên hệ giữa vaccine AstraZeneca với chứng đông máu, đến lượt vaccine Johnson bị nghi ngờ gây đông máu nghiêm trọng đối với nhiều bệnh nhân ở Hoa Kỳ. Vì vậy, Hoa Kỳ quyết định ngừng sử dụng vaccine của Johnson & Johnson. Ngày hôm qua, hãng dược của Mỹ cũng quyết định lùi triển khai vaccine đơn liều tại châu Âu. Sau đây là một số thông tin khác.
Hôm qua, chính quyền Joe Biden thông báo toàn bộ quân Mỹ sẽ rời khỏi Afghanistan vô điều kiện từ nay đến ngày 11 tháng 9 tới, ngày kỷ niệm 20 năm các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ. Như vậy, lịch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã được lùi lại 4 tháng so với lịch trình do chính quyền Donald Trump ấn định là vào ngày 1 tháng 5 tới. Trong khi đó, Taliban tuyên bố chừng nào quân đội nước ngoài chưa rút hết, sẽ không tham gia đàm phán hòa bình ở cấp cao, dự kiến vào ngày 24 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 tới tại Istanbul do Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Ở thời điểm cao nhất từ 2010 đến 2011, khoảng 100.000 quân Mỹ được triển khai tại Afghanistan.
Philippines tăng cường tuần tra tại gần đá Ba Đầu ở Biển Đông. Theo các quan chức Philippines, lực lượng được triển khai thêm đến tuần tra tại vùng Trường Sa gần Philippines mà nước này đặt tên là nhóm đảo Calayan, bao gồm một tàu tuần duyên, 4 tàu hải quân và 2 tàu kiểm ngư. Địa bàn tuần tra là các khu vực từ đá Ba Đầu, đảo Thị Tứ, bãi Cỏ Rong và một số nơi khác ở Trường Sa.
Đài Loan hạ thủy tàu vận tải đổ bộ tự đóng. Ngày hôm qua, Tổng thống Thái Anh Văn chủ trì lễ hạ thủy con tàu mang tên Yunsan, có nghĩa là Ngọc Sơn, con núi cao nhất ở Đài Loan, có trị giá 162 triệu đô la và có độ giãn nước 10.000 tấn. Tàu có thể chở theo tàu đổ bộ nhỏ, xe thiết giáp lội nước và trực thăng cùng khoảng 670 nhân viên. Theo bà Thái Anh Văn, đây là bước quan trọng mới cho chương trình đóng tàu của Đài Loan. Tàu Yunsan sẽ được điều đến các hòn đảo do Đài Bắc kiểm soát trên con đường hàng hải huyết mạch, cũng như sẽ tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ những lợi ích khác của Đài Loan.
Theo báo cáo thường niên về các mối đe dọa chống lại Hoa Kỳ trên thế giới được công bố vào hôm qua, tình báo Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành trở lại các vụ thử hạt nhân trong năm nay để buộc Washington phải đối thoại. Bắc Triều Tiên đã dừng thử tên lửa tầm xa trong hơn 3 năm và để ngỏ cánh cửa đàm phán với Mỹ về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng Kim Jong-un có thể cân nhắc việc nối lại các vụ thử tên lửa hạt nhân tầm xa trong năm nay để buộc Hoa Kỳ phải đàm phán theo điều kiện của Bình Nhưỡng.
Chính quyền Mỹ dự định bán 23 tỷ đô la vũ khí cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo thông báo ngày hôm qua của nhiều trợ lý của chính phủ trước Quốc hội, thì trong số trang thiết bị vũ khí được bán sẽ có chiến đấu cơ F-35, máy bay không người lái có vũ trang. Quyết định bán vũ khí cho các nước vùng vịnh được đúc kết ngay trước khi Tổng thống Donald Trump hết nhiệm kỳ. Sau đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tạm đình chỉ để xem xét lại.
Trung Quốc dự kiến sẽ công bố mức tăng trưởng quý 1 năm 2021 vào thứ Sáu 16 tháng 4, một mức dự kiến sẽ rất cao. Theo 15 chuyên gia được AFP tham khảo, GDP Trung Quốc sẽ tăng khoảng 18,3% trong 3 tháng đầu năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vì sao Ấn Độ-Thái Bình Dương thành nơi hội tụ các mối liên minh địa chính trị?
Ấn Độ-Thái Bình Dương đang nổi lên như là một khu vực chiến lược trong bàn cờ địa chính trị thế giới ngày nay. Thời gian gần đây, khu vực này đang liên tục sôi động với các hoạt động ngoại giao quốc tế. Không chỉ có Mỹ hay các nước trong vùng, ngày càng có nhiều nước châu Âu quan tâm đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dưới các hình thức đối tác liên minh khác nhau xung quanh Ấn Độ. Mục tiêu này ngày càng rõ hơn là nhằm ngăn chặn đà bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc. Tìm kiếm những mối liên kết, hợp tác vì một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn và rộng mở là sáng kiến của Ấn Độ đưa ra từ năm 2018 trong Diễn đàn An ninh châu Á ở Shangri-La, Singapore. Ý tưởng này đã nhanh chóng được nhiều nước, đặc biệt là phương Tây, hưởng ứng. Sau bộ tứ gồm Ấn Độ, Mỹ, Úc, Nhật, lần lượt các nước châu Âu như Anh, Pháp rồi Đức đã khẳng định can dự mạnh mẽ và tham gia tích cực vào các vấn đề tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sau khi đều nhận thấy lợi ích của mình trong vùng biển chiến lược rộng lớn này. Việc các hoạt động xây dựng liên minh đối tác hướng tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trở nên sôi động không chỉ vì vị trí địa lý chiến lược của khu vực mà còn vì trật tự an ninh của vùng này đang có nguy cơ bị đe dọa bởi sự trỗi dậy sức mạnh quân sự cũng như kinh tế của Trung Quốc. Bà Rafael Khan, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Á Châu Đại học Harvard, nhận định ở góc độ an ninh, vấn đề ở chỗ là có sự mất an ninh đang lan rộng cùng với việc tăng chi phí quốc phòng và quân sự hóa mạnh trong vùng. Trung Quốc đang quân sự hóa các quần đảo có tranh chấp. Nói một cách tổng quát là Trung Quốc đang lật lại luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và việc quân sự hóa cũng thể hiện sự cạnh tranh gay gắt giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc trong khu vực. Còn theo Cleo Pascal, chuyên gia về Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House của Anh Quốc, thì Bắc Kinh đang cố gắng ngầm phá từ bên trong các nước phương Tây cũng như là các đối thủ trong khu vực bằng nhiều cách để chia rẽ họ. Bà Cleo Pascal cho rằng Trung Quốc đang cố cho thấy một Ấn Độ mất ổn định nhằm tạo ra nhiều vấn đề nội bộ cho nước này và để Ấn Độ mất bớt khả năng hợp tác với các nước khác. Đó cũng là cách Bắc Kinh tìm cách phá vỡ quan hệ đối tác tiềm năng giữa các nước phương Tây với các nước có thể đe dọa Trung Quốc bằng cách này hay cách khác, như Ấn Độ chẳng hạn. Điều này có thể lý giải cho việc New Delhi khởi xướng và trở thành trung tâm của sáng kiến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các cuộc đối thoại diễn ra ở Ấn Độ giúp cho New Delhi khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Mặt khác, lợi ích chiến lược của Ấn Độ cũng gắn liền với an ninh và hòa bình tại khu vực, những vấn đề đang nóng cùng với đà gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc trong những năm qua. Riêng đối với Pháp, Paris từ năm 2019 đã có những thay đổi đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhất là khi đây là vùng có nhiều lãnh thổ hải ngoại, cho phép Pháp sở hữu một diện tích vùng đặc quyền kinh tế trên biển rộng lớn thứ hai thế giới, gần 9 triệu km vuông chỉ sau Mỹ. Ngoài ra, về phương diện kinh tế, theo chuyên gia Rafael Khan trích dẫn ở trên, 40% hàng nhập khẩu của Pháp ngoài EU là từ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và 34% hàng xuất khẩu của Pháp ngoài EU tới khu vực này. Đây là những con số có thể lý giải cho sự thúc đẩy mối quan tâm của Pháp vào vùng địa chiến lược này. Ngoài ra còn một lý do nữa, như phân tích của chuyên gia Pháp Valérie Niquet thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Châu Á của Pháp trên Le Monde, rằng Ấn Độ-Thái Bình Dương là câu trả lời cho một nước Trung Quốc đang gây lo ngại cho các nước. Khái niệm này không chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, mà thực ra là chống lại đà bành trướng sức mạnh hung hăng của Bắc Kinh. Mối lo lắng đó đã tập hợp được những quan điểm đồng nhất dựa trên những giá trị chung, quyền tự do lưu thông hàng hải và phản đối sử dụng sức mạnh để thay đổi nguyên trạng. Thời gian tới, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nước lớn khác tham gia vào các mối liên kết về quân sự chính trị tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương dưới các hình thức khác nhau nhằm góp phần xác lập trật tự khu vực trên mục tiêu chung rất chính đáng để Ấn Độ-Thái Bình Dương là khu vực giao lưu tự do rộng mở trên cơ sở luật pháp quốc tế chống lại mọi hình thức dùng sức mạnh lấn lướt nước khác trong quan hệ quốc tế.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí xã hội về nạn kỳ thị người gốc Á gia tăng tại Hoa Kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Hoàng Trọng Thụy từ California, Hoa Kỳ. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Hungary là bàn đạp để Trung Quốc xâm nhập Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên RFI Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Trung Quốc đánh giá cao sự ủng hộ vững vàng của Hungary và những lời lẽ chân chính của nước Hùng về Tân Cương và về các vấn đề khác thể hiện lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Đó là đánh giá của Ngụy Phượng Hoàng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với Tân Hoa Xã sau chuyến thăm xã giao Budapest cuối tháng 3 năm 2021. Điểm đặc biệt là hầu như các kênh truyền thông nhà nước hoặc thân chính phủ Hungary nhất loạt không dò dỉ bất cứ thông tin gì cụ thể và đáng kể về chuyến đi này của vị thượng tướng, trung ương ủy viên kiêm ủy viên quốc vụ Trung Quốc.
Người quan tâm dù bỏ công tìm kiếm đi nữa cũng khó làm sao tìm được thông tin về chuyến thăm Budapest của Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa diễn ra hôm 24 tháng 3 vừa qua. Cho dù Trung Quốc có lẽ là quốc gia mà Hungary có sự gắn bó mật thiết nhất trong hồ sơ dịch bệnh COVID-19 từ hơn một năm nay, chính giới Hungary không giấu giếm niềm tự hào về mối quan hệ với Bắc Kinh.
Chính phủ Hungary nhắc đi nhắc lại nhiều lần về thành công của cái gọi là tàu hàng không Hung Chung, khiến Hungary nhập được vô số khẩu trang và hàng núi máy trợ thở với giá trên trời, rồi để bó chiếu nằm đó, không dùng đến, bán lại rẻ hơn giá mua cũng không ai cần. Vaccine phương Đông từ Trung Quốc với 5 triệu liều, nhiều hơn bất cứ loại vaccine nào khác, cũng được kể lể hàng ngày. Với Hungary, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng thứ 10 trên thế giới và đứng đầu trong số các quốc gia ngoài Liên Âu. Bên cạnh quan hệ làm ăn, Hungary nói rằng họ cũng coi trọng sự thắt chặt quan hệ về quân sự, khởi đầu với chuyến công du Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Benkő Tibo cuối tháng 11 năm 2019, nhân 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong chuyến thăm xã giao hồi đáp vừa rồi, Tân Hoa Xã cho hay ông Ngụy Phượng Hoàng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng mở rộng và tăng cường hợp tác quân sự với Hungary nhằm đưa quan hệ quân sự giữa hai nước lên một tầm cao mới. Tuyên bố này được đưa ra trong khi hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Bruxelles, nơi Trung Quốc cũng xuất hiện trong chương trình nghị sự. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Liên Âu để chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại là khẳng định của vị Ngoại trưởng Mỹ gốc Hungary Antony Blinken tại Bruxelles sau cuộc họp với các ngoại trưởng NATO. Những sự kiện và phát biểu diễn ra gần như đồng thời ấy khiến người quan sát bắt buộc phải đặt câu hỏi về Hungary, có thể là một con ngựa gỗ thành Troa xét về nhiều mặt, kinh tế, chính trị và cả an ninh. Trong cuộc chiến giữa phương Tây và Trung Quốc, đã từ lâu, Budapest là một thành viên bất trị trong Liên Âu với đường lối nhiều khi thù địch rõ rệt với Bruxelles. Vậy với Bắc Kinh thì sao?
Chuyến công du Budapest của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh không thể tệ hơn. Sau hơn 30 năm, Liên Âu đã nhất trí trừng phạt một số quan chức Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương. Nhiều quan chức Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen, gồm cấm đi lại và đóng băng tài sản vì hành vi ngược đãi và vi phạm quyền con người nhắm vào sắc dân Duy Ngô Nhĩ.
Hungary coi việc Liên Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người Trung Quốc là đặc biệt vô nghĩa và có hại. Các biện pháp trừng phạt gần đây của Liên Âu là cực kỳ nguy hiểm vì chúng sẽ tiếp tục ảnh hưởng xấu đến hợp tác giữa Liên Âu và Trung Quốc. Mặc dù nếu hợp tác có thể được đặt trên cơ sở hợp lý, Liên Âu có thể được hưởng lợi nhiều từ nó. Đó là nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Szijjártó Péter. Để có được tuyên bố này, Liên minh cầm quyền cánh hữu mà chủ chốt là Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Fidesz đã có một sự quay ngoắt 180 độ vào năm 2010 khi lần thứ hai ông Orbán Viktor lên nắm quyền. Trước đó, Fidesz thường xuyên chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền và Tây Tạng và phê phán các nội các xã hội không đưa những hồ sơ đó lên bàn nghị sự các cuộc gặp cấp nhà nước. Sau khi Fidesz đạt quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi phê phán nhằm vào Bắc Kinh chấm dứt hẳn. Trung Quốc trở thành quốc gia quan trọng trong đường lối ngoại giao hướng đông của chính quyền Hungary. Những cuộc thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo đôi bên diễn ra thường xuyên. Hungary vô hình chung là đối tác chiến lược, là cửa ngõ của Trung Quốc ở vùng Đông Trung Âu.
Thoạt nhìn có thể cảm giác đường lối ngoại giao của nội các Orbán Viktor với Trung Quốc đi theo hướng thực tiễn, cùng có lợi. Hungary như thế không bị phụ thuộc vào ai, độc lập với cả Brussels. Và điều này cũng được Budapest thể hiện trong hồ sơ COVID-19, khi nước này mua đủ loại vaccine, không bó hẹp trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu.
Mối quan hệ chính trị và thương mại giữa Hungary và Trung Quốc trong 10 năm qua ở bề nổi là như vậy. Nhưng theo phe đối lập và báo chí độc lập của nước này, đó là một quan hệ có hại về chính trị vì nó xa rời những giá trị căn bản của châu Âu và có hại cả về mặt kinh tế vì nước Hung không có lợi lộc gì trong những phi vụ khủng với Trung Quốc mà cùng lắm chỉ có lợi cho các tập đoàn lợi ích thân chính phủ. Một ví dụ thường được nêu là tuyến đường sắt Budapest-Belgrade với nguồn tín dụng của Trung Quốc. Không chạy qua những thành phố lớn đáng kể của Hungary, tuyến đường sắt này được xem như phù hợp với chính sách nhất đới, nhất lộ, tức là một vành đai, một con đường của Trung Quốc, và do đó khiến Brussels phải chau mày. Nhưng điểm chính là nó hoàn toàn bất lợi cho Hungary vì gần như không có chỗ cho các doanh nghiệp và nhân công của Hung. Và theo tính toán, phải 2.400 năm Hungary mới hòa vốn. Dự định sẽ hoàn tất vào năm 2023. Các số liệu về dự án khủng này đều bị mật hóa. Những dự án khổng lồ như thế này đương nhiên là có sự góp mặt của những cá nhân và doanh nghiệp sân sau của chính quyền. Và do đó, dù không có lợi gì cho nước Hung, cũng có thể hiểu được lý do tồn tại của chúng. Có điều sự nguy hiểm tiềm ẩn là ở chỗ, thông qua một số phi vụ như vậy, Trung Quốc có thể thực hiện được những lợi ích về kinh tế, chính trị và ảnh hưởng của họ một cách hợp pháp tại Liên Âu.
Sự quan ngại nói trên cũng được công luận Hungary đặt vào một trong những dự án lớn nhất của nền giáo dục Đại học Hung trong vòng mấy chục năm qua. Nước này chuẩn bị cho xây chi nhánh của Đại học Phục Đán Thượng Hải tại Budapest với tổng đầu tư hơn 1,5 tỷ euro, chủ yếu là tín dụng Trung Quốc.
Hungary bỏ ra khoản đầu tư bằng kinh phí cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học của nước này năm 2019. Và hàng vạn sinh viên Hung sẽ mất đi các khu học xá hiện đại trong khuôn khổ một dự án mang tên Thành phố Sinh viên Budapest. Sự hiện diện của một siêu đại học tầm quốc tế tại Hungary xét về mặt hợp tác giáo dục không nhất thiết là dở, theo các phân tích. Trên nguyên tắc, nó có thể khiến sinh viên Hung có điều kiện tiếp cận với những công cụ giáo dục hiện đại, làm tăng tính cạnh tranh trong môi trường giáo dục của Hung. Tuy nhiên, điều tra của báo chí độc lập Hungary cũng chỉ ra nhiều điểm đáng quan ngại, tập trung ở khía cạnh Trung Quốc bành trướng bằng tiền của Hung. Không chỉ là một đại học tinh hoa, Phục Đán còn là công cụ gây ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc như một thứ quyền lực mềm. Bản hiến chương của Phục Đán, phần về tự do tư tưởng và nghiên cứu năm 2019 đã bị thay thế bằng lời thề trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, Tập đoàn Quốc doanh độc quyền xây dựng chi nhánh ở Budapest cũng được giới thiệu như là một tác nhân quan trọng của một vành đai, một con đường. Và đây cũng sẽ là dịp để họ đưa công nhân Trung Quốc qua châu Âu thi công. Vốn bị coi là một ổ tham nhũng và từng có hoạt động gián điệp tại châu Phi, doanh nghiệp này đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ cho vào sổ đen như là một yếu tố ảnh hưởng tới an ninh. Ngoài giáo dục, đại học này còn hợp tác với tình báo Trung Quốc, vận hành cơ sở đào tạo gián điệp riêng và trên tư cách một trung tâm đào tạo elite của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tối thiểu 1/4 số giảng viên và sinh viên của trường này là đảng viên Cộng sản. Không chắc Liên Âu muốn có một chỗ trú chân như thế của Trung Quốc ngay giữa lòng Liên hiệp châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden cử phái đoàn không chính thức công du Đài Loan. Nga và Hoa Kỳ có thể tổ chức họp thượng đỉnh để duy trì an ninh thế giới.
trước mức độ nguy hiểm của biến thể P1 virus corona lan rộng tại Brazil, Pháp tạm ngừng mọi chuyến bay trực tiếp đến quốc gia Nam Mỹ đến ngày 19 tháng 4. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Ấn Độ-Thái Bình Dương thành nơi hội tụ các mối liên minh địa chính trị? Theo dòng thời sự, Hungary trở thành bàn đạp để Trung Quốc xâm nhập Liên hiệp châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đại dịch COVID chiếm nhiều trang báo hôm nay là kho chạy tựa, một cách nhìn khác về đại dịch. Le Figaro nói về các điều kiện để ra khỏi khủng hoảng. Hồ sơ chính của Le Monde hôm nay được dành cho chủ đề ngoại giao vaccine Trung Quốc đang khốn đốn vì bị tiết lộ kém hiệu quả. Từ cuối năm ngoái, Bắc Kinh cung cấp vaccine cho nhiều nước để gây ảnh hưởng. Tuy sản phẩm Trung Quốc chưa hề được công nhận, tại các nước dựa vào vaccine Trung Quốc để chống COVID, còn virus vẫn tiếp tục hoành hành.
Trong bài ngoại giao vaccine Trung Quốc bị tấn công từ phía sau, Le Monde nhận xét khi tuyên bố hôm 10 tháng 4 là vaccine của Sinopharm và Sinovac hiệu quả không cao, ông Cao Phú, giám đốc trung tâm phòng chống dịch, đã khiến nhiều tháng trời nỗ lực của ngoại giao Trung Quốc trở thành công cốc.
Trong khi Hoa Kỳ hạn chế xuất khẩu Pfizer, châu Âu và Anh tranh cãi về AstraZeneca, Bắc Kinh phân phối vaccine cho nhiều nước kể cả ở châu Âu, phương Tây chỉ nghĩ về mình, chăng may thay đã có Trung Quốc lo cho cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh, coi vaccine là tài sản chung của thế giới. Ai cũng biết rằng vaccine Trung Quốc chưa hề được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận, cũng không được tạp chí khoa học nào công nhận. Thế nên đứng trước dịch bệnh, nhiều nhà lãnh đạo coi đây là lối thoát. Vương Nghị, hôm thứ Hai, khoe đã cung cấp cho trên 160 nước và tổ chức quốc tế. Lời thú nhận của nhà khoa học Trung Quốc có ảnh hưởng thế nào? Vấn đề nóng bỏng cho đến nỗi hôm thứ Hai, video này không còn tìm thấy được trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngược lại, tối Chủ nhật, Cao Phú nói với Hoàn Cầu Thời báo là phát biểu của ông đã bị hiểu sai. Ông không nói về hiệu quả của vaccine Trung Quốc mà là nói chung các loại vaccine. Tuy vậy, theo South China Morning Post, giáo sư Cao Phú hôm đó cho biết đang xem xét hai khả năng để giải quyết vấn đề vaccine Trung Quốc kém hiệu quả là gia tăng liều lượng, thậm chí tăng số lượt chích hoặc pha trộn các vaccine dùng công nghệ khác nhau.
Nếu phải chích 3 mũi, các nước nhập vaccine Trung Quốc sẽ phải chi ra nhiều hơn và có nguy cơ lượng cung không đáp ứng nhu cầu. Các nhà nước sẽ quay lại kiện Bắc Kinh hay không? Theo giáo sư Jean-Pierre Capeston ở Hồng Kông, thật ra họ không có nhiều lựa chọn. Khi Pfizer không mua được, AstraZeneca thì có khuyết điểm, Sputnik V sản xuất ít, Ấn Độ này lại giữ lại vaccine cho mình. Còn chương trình COVAX tiến rất chậm, khó có thể bỏ qua Trung Quốc, nhưng này tính khả tín đã bị lung lay.
Tuy hậu quả về ngoại giao không lớn, nhưng lời thú nhận của giáo sư Cao Phú đã để lộ một vấn đề khác, đó là năng lực khoa học của Trung Quốc. Điều này chứng tỏ trong nhiều lĩnh vực Bắc Kinh không nằm trong top đầu, nhất là ông Cao đã ca ngợi các loại vaccine ARN thông tin, cho rằng công nghệ này mang lại khả năng vô giới hạn cho ngành y, trong khi Hoàn Cầu Thời báo hồi tháng Chiên còn tìm cách gán cho Pfizer trách nhiệm về số trường hợp tử vong ở Na Uy. Theo Le Monde, trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề thể diện là quan trọng. Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh đến tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa, nên tuy vaccine Pfizer rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều, Bắc Kinh không hề công nhận mà tiếp tục ngoại giao chiến lan, tố cáo phương Tây bóp méo tuyên bố của giáo sư Cao Phú. Nhưng phía sau cánh cửa đóng kín, có thể có những tiếng nói phản biện dù hiếm hoi, và Bắc Kinh sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách. Tờ báo lưu ý là đặc sứ phụ trách vấn đề môi trường của Mỹ, ông John Kerry, sắp tới sẽ đến Trung Quốc. Như vậy, Bắc Kinh sẵn sàng đón tiếp một quan chức Mỹ mà không áp đặt cách ly, mặc nhiên nhìn nhận rằng một thành viên chính quyền Biden đã được tiêm chủng bằng Pfizer không thể lây nhiễm.
Về phía các nước dùng vaccine Trung Quốc, Le Monde cho biết Hungary tuy đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 30%, nhưng lại nằm trong số những nước có tỷ lệ tử vong nhiều nhất châu Âu. Mỗi ngày có khoảng 250 nạn nhân thiệt mạng vì virus corona từ Vũ Hán.
Thủ tướng Viktor Orbán, người đã quyết định dùng vaccine Sinopharm của Trung Quốc và Sputnik của Nga, dù chưa được Brussels cho phép, vẫn khoe rằng đã cứu được nhiều mạng người nhờ vaccine phương Đông. Báo chí Hungary do chính quyền kiểm soát chỉ trích sự tấn công của cánh tả, việc tiêm chủng bằng vaccine Trung Quốc vẫn tiếp tục. bên cạnh hiệu quả kém, còn có những hoài nghi về việc chính quyền hợp đồng mua 5 triệu liều vaccine Trung Quốc thông qua một công ty bí ẩn hạng trung, không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, với cái giá lên đến 30 đô la một liều, cao hơn tất cả các loại vaccine cạnh tranh khác. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhờ vaccine CoronaVac cho Trung Quốc sản xuất đã có gần 19 triệu người được chích ngừa. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng nay đang dậm chân tại chỗ vì 50 triệu liều tiếp theo mà Bắc Kinh đã hứa vẫn chưa thấy đâu. Người ta nghi ngờ Trung Quốc làm áp lực để đòi Ankara phải cho dẫn độ các nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lúc đó, số trường hợp mới bị lây nhiễm hàng ngày hôm thứ Hai đã lên đến mức kỷ lục là trên 54.000 ca, cao chưa từng thấy kể từ đầu đại dịch. Hồi đầu tháng 3, con số này chỉ khoảng 10.000 ca dương tính mỗi ngày, như vậy đã tăng lên gấp 5 lần, đã có đến 58 trên 81 tỉnh bị xếp ở mức báo động đỏ, trong đó có hai thành phố lớn nhất nước là Istanbul và Ankara. Chính phủ đành phải siết thêm phong tỏa ngay trong mùa chay Ramadan. Còn tại Brazil đang chao đảo vì đại dịch, việc sử dụng CoronaVac cho hợp tác sản xuất với Trung Quốc nay mang màu sắc chính trị. Đây là loại vaccine được dùng phổ biến nhất trong nước. Tuy số tử vong nơi người trên 85 tuổi có giảm, nhưng số bệnh nhân nặng dưới 40 tuổi giờ đây tăng gấp 4 ở khoa hồi sức. Thị trưởng thành phố Araraquara thuộc bang Sao Paulo đã can đảm đi ngược lại chính sách thả lỏng của Tổng thống dù bị dọa giết, không trông cậy vào vaccine Trung Quốc mà áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt đến cuối tháng 2. Kết quả là tỷ lệ tử vong giảm đến 60%.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về đại dịch nhưng tại Pháp, bài xã luận của Lacroix nhắc lại câu nói của một bác sĩ trên truyền hình để làm tựa đề. Người ta chấp nhận một chiếc Boeing bị rơi mỗi ngày. Virus corona mỗi ngày cướp đi hàng trăm mạng sống ở Pháp, khi mà có khoảng 100.000 người chết vì COVID và trên toàn thế giới con số này là 3 triệu. Phải chăng chúng ta đã trở nên vô cảm trước cái chết?
Le Figaro đề nghị 4 vấn đề cần theo dõi để chuẩn bị giải tỏa mà không gặp quá nhiều rủi ro. Trước hết, đánh giá xem việc phong tỏa có hiệu quả hay không. Thứ hai, những người dễ tổn thương nhất đặt liệu đã được vaccine bảo vệ hay chưa. Theo Viện Pasteur, cần phải chích ngừa cho 90% số người trên 65 tuổi. Kế đến, đã kiểm soát được các biến thể virus hay không? Cần phải giảm tối đa việc các biến chủng virus xâm nhập vào lãnh thổ Pháp qua việc kiểm soát thật chặt khách nhập cảnh. Từ hôm qua, Paris đã cho ngưng các chuyến bay đến Brazil. Cuối cùng, liệu thời tiết mùa xuân có làm con virus lây lan chậm hơn so với mùa đông như cúm mùa hay không? Tuy nhiên, không thể vì vậy mà quên đi các biện pháp vệ sinh căn bản, đặt tất cả hy vọng vào sự rộng lượng của ông trời.
Chuyển sang vấn đề địa chính trị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang đứng trước thách thức của cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo phân tích của tác giả Nicolas Barrot trên Le Figaro, xung đột đã kéo dài 7 năm qua ở ngay cửa ngõ châu Âu, nhưng NATO vẫn chưa có giải pháp, trong khi đây là vấn đề lớn cho ảnh hưởng của tổ chức này.
3 tháng sau khi ông Joe Biden bước vào Nhà Trắng, dường như Vladimir Putin một lần nữa quyết định trách nhiệm năng lực hành động của NATO. Từ sau vụ Nga xâm chiếm Crimea năm 2014, NATO vẫn để cho ngoại giao Đức, Pháp và OSCE xử lý tình hình. Nhưng ở biên giới Ukraine, tình hình ngưng bắn từ tháng 7 năm ngoái đã nhường chỗ cho vũ lực. Có đến 80.000 quân Nga tập trung gần Donbass. NATO sẽ phải định ra một chiến lược, một làn ranh đỏ, lý do tồn tại của liên minh. Khi nói về Montenegro, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dám phá vỡ một điều cấm kỵ xưa nay khi đặt câu hỏi nước nào trong liên minh sẽ sẵn sàng gửi quân đi cứu giúp quốc gia nhỏ bé ở vùng Ban Căng. Câu hỏi này nay lại đặt ra đối với Ukraine. Theo tác giả, Nga chơi trò hỏa mù trong lúc che giấu sự yếu kém của mình. Nếu nói về thế mạnh quân sự, NATO thừa sức răn đe các chiêu trò của Moscow và Nga sẽ thiệt hại nặng nếu xảy ra xung đột. Nhưng Putin hy vọng lợi dụng được điểm yếu của phương Tây, đó là sự chia sẻ. 30 nhà nước thành viên liệu có đứng chung trong một mặt trận? Câu trả lời, cảnh cáo Moscow hay không, trước hết dành cho nước đứng đầu là Mỹ. Hôm qua, ông Biden đã đề nghị đồng nhiệm Nga gặp gỡ tại một nước thứ ba. NATO như vậy còn là một sức mạnh ngoại giao.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội với chủ đề Nạn kỳ thị người gốc Á gia tăng tại Hoa Kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với phần tường trình của thông tin viên Hoàng Trọng Thụy từ California.
Tạp chí xã hội.
Kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, nạn kỳ thị người Mỹ gốc Á đã gia tăng tại Hoa Kỳ. Theo thống kê của tổ chức Stop AAPI Hate, một tổ chức chuyên theo dõi các hành vi thù hận nhắm vào người Mỹ gốc Á, tính từ ngày 19 tháng 3 2020 cho đến 28 tháng 2 2021, đã có tổng cộng 3.795 vụ. Nhưng theo họ, con số này chỉ là một phần của các vụ kỳ thị người gốc Á đã xảy ra tại nước Mỹ từ đầu mùa dịch cho đến nay. Trong số gần 3.800 ca nói trên, các vụ tấn công vào thân thể chiếm đến 11,1%. Tiêu biểu là vụ thảm sát tại Atlanta ngày 16 tháng 3, giết chết 8 người, trong đó có 6 người gốc Á, và gần đây là vụ tấn công một phụ nữ gốc Philippines ở New York. Nguyên nhân chính khiến các hành vi kỳ thị người gốc Á gia tăng đó là do ảnh hưởng của COVID-19, bởi vì đại dịch này xuất phát từ Trung Quốc và virus corona mới trong một thời gian dài vẫn bị cựu Tổng thống Donald Trump gọi là virus Tàu. Từ việc ghét người gốc Hoa, tư tưởng kỳ thị người gốc Á nói chung lại trỗi dậy ở Hoa Kỳ. Trước tình hình đó, trong thời gian qua trên khắp Hoa Kỳ đã diễn ra các cuộc biểu tình tuần hành để phản đối những vụ bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á. Chính quyền liên bang và chính quyền của một số bang cũng đã bắt đầu thi hành các biện pháp để ngăn chặn những hành vi bạo lực và kỳ thị đối với người gốc Á. Sau đây là tường trình của thông tin viên RFI Hoàng Trọng Thụy từ Westminster, quận Cam, bang California. Thân chào anh Hoàng Trọng Thụy. Thưa anh, trước hết là anh có thể cho biết vì sao là từ lâu virus gây bệnh COVID-19 đã bị cựu Tổng thống Donald Trump gọi là virus Tàu, và Tổng thống Biden thì đã yêu cầu là không được gọi như vậy nữa. Vì sao các hành động bạo lực chống người châu Á lại rổ lên trong thời gian gần đây ạ?
Thưa anh, vào khoảng tháng 3 năm 2020, người ta bắt đầu thấy Tổng thống Trump sử dụng danh từ China virus thay vì chữ ông từng sử dụng là coronavirus khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lây lan tại Mỹ. Theo các phân tích gia chính trị thì việc thay đổi này là một thủ thuật về chính trị để khuấy động tinh thần bài Trung Quốc. Cùng lúc với thời gian, ông đang muốn áp lực Trung Quốc phải thuận theo những đòi hỏi của Hoa Kỳ nhằm cân bằng thâm hụt mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việc Tổng thống Trump sử dụng từ China virus, theo ông giải thích, thì trước đây từng có Spanish flu là do cúm xuất nguồn từ Tây Ban Nha. Thì bây giờ siêu vi khuẩn coronavirus xuất nguồn từ Trung Quốc thì phải gọi là China virus. Quan điểm này đã nhận được sự ủng hộ của giới lập pháp bảo thủ của Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội, chẳng hạn như Thượng nghị sĩ John Cornyn. Ông tuyên bố rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm vì nền văn hóa ăn rơi, rắn chó của họ. Những tuyên bố này bắt đầu ăn dần vào tâm khảm của cử tri Mỹ, nhất là những người ủng hộ cho Tổng thống Trump. Và từ đó, thuật ngữ China virus luôn được người ủng hộ cho ông Trump sử dụng và trở thành một chiêu bài chính trị cho bọn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ bị kích động, dẫn đến tình trạng bạo lực nhắm vào người gốc châu Á trong thời gian qua. Cho dù Tổng thống Biden yêu cầu không được gọi là virus Tàu nữa, nhưng đã quá muộn để nhằm ngăn chặn tình trạng tấn công người gốc châu Á ở Mỹ, thưa anh.
Anh có thể kể lại một vài vụ tiêu biểu về nạn kỳ thị tấn công người gốc Á, nhất là tại bang California.
Theo báo cáo mới nhất từ tổ chức kêu gọi ngừng những vụ thù hận nhắm vào người Mỹ gốc châu Á, thì chỉ trong vòng một năm trở lại đây, tức là kể từ khi xảy ra đại dịch, tại Hoa Kỳ đã xảy ra trên 3.800 vụ tấn công nhắm vào người gốc châu Á. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, xảy ra đến 503 vụ, bao gồm tấn công hoặc là những vụ mà chỉ buông ra những lời kỳ thị nhắm vào người gốc châu Á. Chẳng hạn như là, mày hãy về xứ sở của mày đi. Đa số các vụ tấn công này xảy ra tại hai tiểu bang là New York và California, đặc biệt là tại thành phố New York và Los Angeles. Tại New York vào cuối tháng 3 vừa qua, một phụ nữ châu Á trong lúc đi đường đã bị một người đàn ông gốc Phi Châu tấn công đến phải nhập bệnh viện. Nghi can đã buông ra những lời miệt thị vào lúc tấn công. Tại California, nhiều vụ tấn công xảy ra ở San Francisco, như vào ngày 23 tháng 2. Có 3 thanh niên nhắm vào một người đàn ông châu Á 67 tuổi. Sau khi bọn chúng đánh đập dã man, họ bỏ đi, lấy mất đi bóc tiền. Nhưng cảnh sát đã quy vụ này là một vụ thù hận vì chủng tộc. Tại miền Nam California, vụ mới nhất xảy ra vào tháng 3 vừa qua khi có một thanh niên 28 tuổi dùng cục đá ném vào xe Tesla của một phụ nữ gốc châu Á ở thành phố Fullerton. Bà đang chở đứa con trai 6 tuổi. Mặc dù cả hai không bị thương tích, nhưng chiếc xe Tesla mới tinh của bà đã bị móp méo. Nghi can bị bắt và ra tòa hôm thứ Hai vừa qua bị truy tố đến 4 tội danh, bao gồm một tội nặng nhất là tội hình, tấn công vì sự thù hận mang tính chủng tộc. Hôm thứ Bảy 3 tháng 4 tại quận Riverside, cách quận Cam khoảng 1 giờ lái xe, một phụ nữ gốc Hoa đang dắt chó tản bộ trong công viên thì bà bị một thanh niên cải đổi giới tính dùng dao đâm đến chết. Cảnh sát mặc dù không tin đây là vụ tấn công mang tính kỳ thị, nhưng vì nạn nhân là người gốc Hoa đã khiến tạo thêm mối quan tâm trong cộng đồng người gốc Á. Tương tự như vụ tấn công ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia trước đó khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm những thiếu nữ hành nghề đấm bóp. Mặc dù hung thủ khai không phải từ động lực kỳ thị chủng tộc, thế nhưng cộng đồng người gốc Á vẫn tin đây là vụ tấn công mang tính kỳ thị và họ đã lên án gắt gao.
Thế thì trước những vụ tấn công này, phản ứng của người Mỹ gốc Á nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng là như thế nào ạ?
Sau nhiều vụ tấn công nhắm vào người gốc châu Á xảy ra liên tục, bao gồm vài nạn nhân là người Việt, ngoài những cuộc biểu tình chống lại hành động kỳ thị thù hận trên mạng truyền thông xã hội, nhìn chung, phản ứng của người Việt lẫn người gốc Á ở Hoa Kỳ là kêu gọi mọi người nên cảnh giác. Rất nhiều buổi tập họp trong cộng đồng người gốc Hoa, gốc Việt, gốc Phi v.v. tại nhiều địa điểm khác nhau, và họ cùng đưa ra thông điệp kêu gọi mọi người, nhất là những ai di chuyển vào ban đêm nơi vắng người qua lại, phải vô cùng cẩn thận, nhìn trước sau, tốt nhất vẫn không nên đi một mình. Tại San Francisco, sau những vụ tấn công, nhiều thanh niên gốc Á đã thành lập một nhóm tương tự như là dân quân vậy, tuần tiễu quanh các khu vực nơi mà họ nghĩ là sẽ xảy ra những vụ tấn công tương tự. Riêng tại cộng đồng người Việt ở quận Cam, nhất là vùng Little Sài Gòn, mặc dù có sự quan tâm nhưng phần lớn người Việt lại không có sợ. Họ tin là vì đa số người Việt ra đường đông đúc hàng ngày. Chưa kể là số người không phải là gốc Việt đi bộ trên các đường phố hoặc tập trung ở những trung tâm thương mại thì lại rất hiếm. Vì vậy, chưa có cái vụ tấn công nhắm vào người Việt nào được ghi nhận ngay tại quận Cam này. Mặc dù vậy, các cụ vẫn được khuyên là chớ nên đi bộ ra đường một mình, hoặc các phụ nữ cũng được khuyên, cho dù là họ tản bộ tập thể dục.
Vâng, thưa anh Hoàng Trọng Thủy, vậy thì chính quyền liên bang và chính quyền các bang có liên hệ đã có những biện pháp gì để ngăn chặn các vụ tấn công, các hành vi mang tính kỳ thị đó?
Thưa anh, sau nhiều vụ tấn công mang tính thù hận nhắm vào người gốc Á, Tòa Bạch Ốc mới đây khởi xướng kế hoạch hỗ trợ từ tài chính đến thông tin để kêu gọi người dân nên quan tâm hơn nữa vào những vụ tấn công này. Theo đó, Bộ cung cấp dịch vụ y tế nhân sinh chi 50 triệu Mỹ Kim để giúp những nạn nhân gốc Á bị tấn công, bao gồm những vụ bạo động trong gia đình hoặc những vụ tấn công tình dục. Ngoài ra, thì Viện Khoa học Quốc gia cũng chi ra ngân sách 33 triệu Mỹ Kim trong những công trình nghiên cứu về sự kỳ thị, thù hận chủng tộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng thành lập các ban ngành chuyên môn về những vụ bạo động nhắm vào người gốc Á, bao gồm thu thập dữ kiện và chia sẻ thông tin về kỳ thị, đồng thời hỗ trợ cho các cơ quan công lực từ thành phố đến tiểu bang, huấn luyện cho cảnh sát phương cách đáp ứng và phòng ngừa tốt hơn trong những vụ tấn công người gốc châu Á hay những hành động kỳ thị vì chủng tộc nói chung. Nhìn chung, tại những nơi đã từng xảy ra những vụ tấn công nhắm vào người gốc Á, chính quyền địa phương đều ra chỉ thị cho cảnh sát phải cảnh giác hơn nữa trong lúc tuần tra. Bên cạnh là đưa ra các thông cáo kêu gọi sự hỗ trợ cũng như cảnh giác từ người dân. Song song với các nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng gốc Á cũng đã tổ chức nhiều buổi tập họp để lên án, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết nhằm chống lại các hành vi kỳ thị chủng tộc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Trọng Thủy từ Westminster, quận Cam, bang California, Hoa Kỳ.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế. Tokyo liệu có đang nắm giữ chìa khóa trong cuộc đọ sức kinh tế Mỹ và Trung Quốc hay không? Thanh Hà đặt câu hỏi với Céline Pajon, chuyên gia về Nhật Bản, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế
Vài ngày trước chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dưới chính quyền Biden, Tokyo chờ đợi những gì từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Trong chiều ngược lại thì Nhật Bản đang có những lá chủ bài nào có thể giúp cho Washington bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại châu Á, ngăn chặn tham vọng làm bá chủ của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Céline Pajon, chuyên gia về Nhật Bản thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, trả lời các câu hỏi trên. Theo dự kiến, vào ngày 16 tháng 4 tới đây, Thủ tướng Nhật Bản sẽ là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới được Tổng thống Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng kể từ khi ông lên cầm quyền. Thủ tướng Suga công du Hoa Kỳ trong bối cảnh Washington thắt chặt quan hệ với các đồng minh từ Âu sang Á để thành lập một mặt trận chung đối đầu với Trung Quốc trong rất nhiều các lĩnh vực. Trong chiến lược toàn diện đó, Nhật Bản đang nắm giữ nhiều lá chủ bài chỉ riêng về mặt kinh tế. Thứ nhất là thế thượng phong của nền công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực thuộc về công nghệ của tương lai. Thứ hai là vai trò đầu tàu của Tokyo trong Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương kể từ khi mà Mỹ đã rút lui khỏi thỏa thuận này. Ưu thế thứ ba của Nhật Bản là từ lâu nay quốc gia Đông Bắc Á này đã kết hợp chính sách ngoại giao, đầu tư và thương mại để trở thành một nhịp cầu với các quốc gia còn lại trên thế giới, đặc biệt là trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Sau cùng về thương mại thì Nhật cũng là một đối tác nặng ký của cả Trung Quốc và đó có thể là một yếu tố mà Washington sẽ không thể bỏ qua. Trả lời đài RFI tiếng Việt chuyên gia về Nhật Bản thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp Céline Pajon phân tích về những lá chủ bài của Tokyo có thể giúp cho Mỹ ghi được những bàn thắng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc.
Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Mỹ. Thủ tướng Suga là vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mà Tổng thống Biden gặp trực tiếp và tiếp đón tại Nhà Trắng. Đó là cả một biểu tượng cho thấy tầm mức quan trọng của Tokyo trong cuộc đọ sức chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện nay, có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại lãnh thổ Nhật Bản. Thành thử, về mặt quân sự, quốc gia châu Á này là một đồng minh không thể thiếu. Hơn thế nữa, trong suốt những năm tháng dưới chính quyền Donald Trump, Washington đa rút lui khỏi nhiều định chế đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng đã ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khi đó, chính Tokyo đã đóng vai trò đầu tàu để liên kết các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Nhật đã nỗ lực duy trì mô hình kinh tế tự do giữa các thành viên TPP, mà một trong những mục tiêu chính là ngăn chặn một số tham vọng của Trung Quốc. Không chỉ về mặt quân sự, mà cả về kinh tế và địa kinh tế, Nhật Bản là một lá chủ bài rất quý của Hoa Kỳ.
Trong cuộc đọ sức với Trung Quốc hiện nay, thì đâu là những lợi thế của Nhật có thể giúp Mỹ vừa bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, vừa chặn đứng những tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh trong khu vực?
L'administration Biden a une vision...
Chính quyền Biden có tầm nhìn chiến lược, có hệ thống về sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chiến lược đó bao hàm từ vế quân sự đến yếu tố địa chính trị trên bàn cờ kinh tế, đến thương mại hay nhân quyền v.v. Nhưng bên cạnh đó, phải tính luôn đến cả những yếu tố thuần túy kinh tế, thương mại và giờ đây là công nghệ. Chính lĩnh vực công nghệ là vũ khí chủ lực trong cuộc chạy đua với Trung Quốc đang mở ra giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Mà về điểm này thì Nhật Bản là một trong những quốc gia đi tiên phong. Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo các đồng minh chiến lược về phía mình để trước hết là duy trì thế thượng phong trong tất cả các mặt trận từ quân sự đến kinh tế và nhất là về mặt công nghệ cao, trí thông minh nhân tạo, công nghệ điện thoại thế hệ 5 và thậm chí là thế hệ 6. Và cũng đừng quên là cuộc đọ sức này đã mở rộng sang cả lĩnh vực công nghệ bán dẫn, chìa khóa của hàng loạt các lĩnh vực khác nhau như là công nghiệp điện tử, xe hơi sử dụng công nghệ kết nối, v.v. Đó là những công nghệ của các thế hệ trong tương lai. Trong tất cả những lĩnh vực này, Tokyo là một mắt xích quan trọng, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn. Nhật Bản chiếm một vị trí then chốt, có thể là cùng với Hàn Quốc, bởi vì Seoul cũng là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ ở châu Á và cũng đang dẫn đầu nền công nghệ mới. Chính vì vậy mà cả Ngoại trưởng Mỹ lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nhật và Hàn Quốc trong các chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tôi cũng xin nhắc lại là Tokyo luôn có mối bang giao hữu hảo với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Chính sách viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của Nhật đã giúp cho Tokyo nối được nhiều nhịp cầu với các nước Á Châu và đây là một lợi thế lớn của Nhật Bản trong mắt Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể, Nhật đã khá uyển chuyển trong việc thuyết phục các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á về chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng ta biết rằng là ASEAN muốn tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là dù rất gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng chính sách ngoại giao của Nhật Bản không dập khuôn theo Mỹ và Tokyo đã tranh thủ được lòng tin của nhiều nước Đông Nam Á. Trong tất cả những lĩnh vực này, Tokyo là một mắt xích quan trọng, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn. Nhật Bản chiếm một vị trí then chốt, có thể là cùng với Hàn Quốc, bởi vì Seoul cũng là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ ở châu Á và cũng đang dẫn đầu nền công nghệ mới. Chính vì vậy mà cả Ngoại trưởng Mỹ lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nhật và Hàn Quốc trong các chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tôi cũng xin nhắc lại là Tokyo luôn có mối bang giao hữu hảo với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Chính sách viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của Nhật đã giúp cho Tokyo nối được nhiều nhịp cầu với các nước Á Châu và đây là một lợi thế lớn của Nhật Bản trong mắt Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể, Nhật đã khá uyển chuyển trong việc thuyết phục các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á về chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng ta biết rằng là ASEAN muốn tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là dù rất gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng chính sách ngoại giao của Nhật Bản không dập khuôn theo Mỹ và Tokyo đã tranh thủ được lòng tin của nhiều nước Đông Nam Á.
Trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc thường xuyên vãng lai trong vùng biển Hoa Đông, máy bay Trung Quốc sách nhiễu Đài Loan thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Bắc với mật độ càng lúc càng dày đặc. Thế rồi tàu cá của Trung Quốc thì neo đậu trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc liên tục tập trận bắn đạn thật ở vùng biển này. An ninh chắc chắn phải là một trong những trọng tâm trong cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Yoshihide Suga với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chuyên gia về Nhật Bản, Viện Ifri của Pháp Céline Pajon nêu lên một điểm mới khá nhạy cảm đối với Tokyo, đó là vấn đề Đài Loan.
Entre le Japon et les États-Unis, donc il y a la question de cette alliance, voilà, l'inscrire sur le temps long.
Giữa Nhật và Mỹ, đôi bên sẽ thảo luận về quan hệ liên minh lâu dài và nhất là về liên minh đó trong bối cảnh hiện tại. Ngoài ra thì Tokyo và Washington sẽ chú trọng vào hồ sơ Trung Quốc, đặc biệt là tình hình ở eo biển Đài Loan, về quan hệ Bắc Kinh Đài Bắc hiện càng lúc càng căng và chiều hướng này sẽ tiếp tục gia tăng. Bối cảnh căng thẳng đó bất lợi cho Nhật Bản và kể cả đối với Mỹ. Chúng ta thấy là Tokyo và Washington chia sẻ cùng lợi ích trên hồ sơ Đài Loan và đôi bên cùng theo đuổi mục đích ngăn cản Trung Quốc đi quá đà, từ các hành động khiêu khích có thể dẫn đến xung đột trong eo biển Đài Loan. Cho đến rất gần đây thì Liên minh Mỹ-Nhật rất ít khi đề cập đến Đài Loan và do vậy lần này mọi người chờ đợi xem trong bản thông cáo chung kết thúc cuộc họp tại Washington đôi bên có đả động gì đến vấn đề Đài Loan hay không.
Một trong những lý do chính là Trung Quốc chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật, đứng trước cả Mỹ. Thêm vào đó, dưới tác động của dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ của Âu Mỹ đã giảm mạnh, trong lúc mà thị trường Trung Quốc thì vẫn giữ được phong độ. Xuất khẩu của Nhật sang quốc gia đông dân nhất địa cầu này tăng 2,7% trong năm vừa qua. Do vậy, chuyên gia của Pháp về Nhật Bản, bà Pajon cho rằng Tokyo luôn phải thận trọng khi cân nhắc giữa một bên là quyền lợi về an ninh với Mỹ và bên kia là những tính toán về kinh tế với Trung Quốc. Và lại Tokyo rất thực dụng và muốn trước hết được yên ổn làm ăn.
Il n'est pas dans l'intérêt du Japon de voir la situation se dégrader davantage, ni de voir une
Nhật không có lợi ích gì nếu như tình hình trong khu vực xấu đi thêm hay Mỹ Trung Quốc trực diện đối đầu nhau. Tokyo có những quyền lợi về mặt quân sự với Hoa Kỳ, nhưng về thương mại thì Nhật Bản và Trung Quốc lại thuộc vào lẫn nhau. Thành thử Nhật không thể hoàn toàn đứng về phía Hoa Kỳ để cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. Tokyo và Washington gần nhau trong một số lĩnh vực như là công nghệ cao, đặc biệt thận trọng với Bắc Kinh về những mảng công nghệ mang tính chiến lược. Thế nhưng thuần túy về thương mại thì Nhật và Trung Quốc rất cần nhau. Liên hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh này cũng là một lợi thế của Nhật Bản trong đối thoại với Hoa Kỳ.
Cũng bà Céline Pajon qua nhiều bài tham luận trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đã lưu ý đến thế mạnh của Nhật, đó là công nghệ của Nhật. Tới nay vẫn là mê hoặc thế giới mà ở thời điểm này thì đấy lại là một chìa khóa mà chính quyền Biden đang tìm kiếm. Cộng thêm vào đó là một sự linh hoạt và uyển chuyển trong những nước cờ cả về kinh tế lẫn chiến lược không chỉ với Mỹ hay Trung Quốc mà với tất cả các quốc gia khác trên thế giới từ Iran cho đến Nga hay Ấn Độ và các nước Đông Nam Á.
Thưa
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden cử phái đoàn không chính thức công du Đài Loan. Nga và Hoa Kỳ có thể tổ chức họp thượng đỉnh để duy trì an ninh thế giới. Trước mức độ nguy hiểm của biến thể B1 virus corona lan rộng tại Brazil, Pháp tạm ngừng mọi chuyến bay trực tiếp đến quốc gia Nam Mỹ đến ngày 19 tháng 4. Mỗi ngày một sự kiện, vì sao Ấn Độ-Thái Bình Dương thành nơi hội tụ các mối liên minh địa chính trị? Theo dòng thời sự, Hungary trở thành bàn đạp để Trung Quốc xâm nhập Liên hiệp châu Âu. Trong chương trình ngày mai thứ Năm 15 tháng 4, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Châu Âu và những cuộc chiến khí đốt. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung bản tin ngày hôm nay là Đức Tâm, Na Phaphon đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.